gia Pháp gọi tắt là BNF, cơ sở François Mitterrand nằm bên bờ sông Seine, quận 13 Paris, mở cửa đón độc giả từ ngày 20 tháng 12 năm 1996. Với chức năng lưu trữ tất cả các ấn phẩm lưu triều tại Pháp như sách in, thư tịch viết tay, bản đồ, tranh ảnh, v.v., BNF là thư viện lớn nhất nước Pháp với khoảng 14 triệu đầu sách. Trong đó, các tủ sách được phân chia thành các khoa theo chuyên ngành khác nhau như khoa học, lịch sử, văn học, xã hội, triết học và nghe nhìn. Thư viện Quốc gia Pháp có khối tài liệu về Việt Nam được cho là lớn nhất thế giới, gồm nhiều lĩnh vực. Riêng về sách in, có nghĩa là không tính tài liệu nghe nhìn, hình ảnh, bản đồ, thì có khoảng 90.000 đầu sách được chia thành các tủ sách chuyên ngành của thư viện và được lưu tại hai khu vực chuyên biệt theo cấu trúc của BNF. Thư viện dành cho độc giả đại chúng ở tầng trên gọi là Hall de Jardin và một thư viện dành cho độc giả nghiên cứu ở tầng dưới gọi là Rêve de Jardin. Những đầu sách có trên giá chỉ chiếm 1% trên tổng số sách về Việt Nam trong Thư viện Quốc gia, vì phần lớn sách về Việt Nam được lưu trữ trong các kho lạnh chuyên biệt trên 4 tòa tháp của Thư viện. Vì vậy, số khách trên giá không phản ánh hết lượng sách phong phú mà Thư viện có, theo lời giải thích của chị Nguyễn Giáng Hương khi trả lời đài RFI tiếng Việt. Và chị Nguyễn Giáng Hương giới thiệu thêm một số kho sách khác.
Về bên khoa sách cổ, về các tư liệu về Việt Nam thì gồm có sách các văn tự Hán Nôm từ thế kỷ thứ 17 cho đến đầu thế kỷ 20. Những văn bản đầu tiên được viết tay bằng chữ quốc ngữ, và đặc biệt là có bản gốc của cuốn từ điển Việt Bồ La của Alexandre Roth, là cái cuốn từ điển đã đánh dấu sự ra đời của chữ quốc ngữ, chữ viết hiện đại hiện nay. Về hiện vật thì ở Thư viện Quốc gia Pháp cũng có một kho tiền cổ rất có giá trị. Thực ra kho tiền cổ này trước đây là nằm trong kho tiền cổ của Trung Quốc, bởi vì là những cái tiền cổ Việt Nam trước đây thì viết bằng chữ Hán và nó được tặng hoặc là được mua lại từ các nhà công du, rồi là các người nghiên cứu về Đông Phương học. Sau đó thì Thư viện Quốc gia sàng lọc lại và lọc ra được một kho tiền cổ của Việt Nam. Kho đấy gồm có 2.500 đồng tiền, chủ yếu là được mua và được tặng từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 20. Tức là có những cái tiền in hiệu của các cái đời vua, có cả những tiền xu có hình ảnh chân dung của Hồ Chí Minh. Đặc biệt có một kho sách duy nhất trên thế giới, đó là kho sách Đông Dương. Kho sách này lấy tên là kho sách Đông Dương bởi vì nó bao gồm toàn bộ các ấn phẩm được in ở Đông Dương, chủ yếu là ở Việt Nam, từ năm 1922 đến năm 1954 theo luật lưu triều. Kho sách Đông Dương này có cái vai trò lịch sử rất là quan trọng bởi vì nó đánh dấu sự ra đời của rất nhiều lĩnh vực ở Việt Nam trong bước đầu giao thoa văn hóa với phương Tây. Ví dụ như là những ngành báo chí, rồi về văn học viết bằng chữ quốc ngữ, nó đánh dấu lịch sử của chữ quốc ngữ, cũng như là những tiến bộ trong thậm chí là trong khoa học kỹ thuật, trong các ngành khoa học tự nhiên, về kiến trúc hay là về y học, vân vân. Vì thế mà kho sách Đông Dương này thì được nhà nghiên cứu trên thế giới rất là quan tâm và họ thường xuyên đến để tra cứu kho sách này. Ngoài ra thì về những tủ sách khác thì cũng có, ví dụ như về tranh ảnh thì có bên ban bản đồ thì cũng có những cái bản đồ rất là quan trọng và có giá trị lịch sử rất là lớn về Đông Dương, về các nước, về Việt Nam, Lào hay Campuchia. Thì cái hội địa lý này đã tặng toàn bộ kho bản đồ về Đông Dương cho khoa bản đồ của Thư viện Quốc gia Pháp. Về các cái tài liệu ảnh rồi bưu thiếp vân vân thì cũng là một cái kho rất là lớn và được phần lớn đã được số hóa và được tra cứu ở trên mạng, trên trang Gallica của BNF. Thì có những cái bức ảnh có giá trị lịch sử rất là lớn, ví dụ ảnh về gia đình vua Bảo Đại hay là những chuyến công du của ông năm 1922 ở Pháp đấy, và sự tiếp đón của chính quyền Pháp với vua Bảo Đại như nào.
Độc giả giả còn có thể tham khảo tài liệu nghe nhìn về Việt Nam, gồm chủ yếu là âm nhạc truyền thống như hát du, cải lương, nhạc đàn bầu hay đàn tranh, cùng với nhiều bộ phim tài liệu về lịch sử và xã hội Việt Nam hiện đại. Đây là điểm mới trong kho sách về Việt Nam từ khi chị Giáng Hương giữ vai trò phụ trách nhờ đặt mua hay trao đổi với Thư viện Quốc gia Việt Nam. Trong số các tác phẩm nghe nhìn được lưu trữ tại BNF, có một số tác phẩm điện ảnh Việt Nam từ những ngày đầu thành lập như Con chim vành khuyên năm 1962 của đạo diễn Nguyễn Văn Thông, đến những tác phẩm hiện đại như phim của Trần Anh Hùng, Đặng Nhật Minh. Những bộ phim gần đây thì gồm có Lọ lem hè phố của Lê Hoàng, Chung cư phát hành vào năm 2012 của tác giả Nguyễn Việt Linh hay Biết đừng sợ vào năm 2013 của Phan Đăng Di. Thư viện Quốc gia Pháp có một bộ phận riêng chuyên bảo quản và phục chế tư liệu. Rất nhiều sách tại BNF được số hóa và có thể tra cứu được trên trang Gallica và rất dễ tìm kiếm. Đây là một lợi thế của Thư viện Quốc gia Pháp. Và với kỹ thuật số hóa rất hiện đại, người đọc có thể phóng to, thu nhỏ, thậm chí copy lại phần phóng to nào đó của một tài liệu hoặc một bản đồ. Đây là một phương pháp hữu ích để người đọc có thể tra cứu và nghiên cứu tài liệu về hình ảnh. Cùng với sự kiện liên quan đến tranh chấp tại Biển Đông giữa Trung Quốc và một số nước trong vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, lượng yêu cầu truy cứu tài liệu, đặc biệt là bản đồ tại Thư viện Quốc gia Pháp, có vẻ tăng lên. Chị Giáng Hương cho biết, nhiều người quan tâm cũng đặt câu hỏi cho chị trong một số hội thảo về sách liên quan đến Việt Nam, Đông Dương và Đông Nam Á.
Chức năng của thư viện là đem tới người đọc cái công cụ tìm kiếm tốt nhất và chi tiết nhất. Vì vậy, thư viện mở cửa cho bạn đọc và chủ yếu là ở bên này thì có nhiều bạn đọc quốc tế từ Pháp, ở các nước khác trong châu Âu đến tìm hiểu. Sau đó thì có một số tác giả người Việt Nam sống ở châu Âu cũng có hỏi đến để tra cứu về bản đồ. Từ 1-2 năm nay thì đã có những cái chính sách mở rộng hướng tới bạn đọc và có những cái đường hướng cải cách để mở rộng hướng tới bạn đọc. Và từ kho sách Việt Nam và Đông Nam Á thì cũng nằm trong hướng đi chung của thư viện. Đối với kho sách Việt Nam và về Đông Nam Á thì cũng có những cái độc giả và nhà nghiên cứu thường xuyên đến, thậm chí họ không ngại khi mà phải đi lại từ nước này sang nước khác để tra cứu những tài liệu quý và thậm chí là yêu cầu in ra một bản riêng để tra cứu. Tuy nhiên là điều đó cũng là một cái hạn chế lớn đối với các nhà nghiên cứu quốc tế và nhất là từ Việt Nam. Thì cái điều đầu tiên mà Thư viện Quốc gia hướng tới bạn đọc để cho họ có thể tra cứu dễ dàng đó là công nghệ số hóa. Chính vì thế mà tất cả những cái tư liệu trên trang Gallica thì người đọc có thể xem và tra cứu được từ nhà. Ngoài ra thì bộ phận sách tiếng Việt cũng có những chương trình hợp tác với các cơ sở dạy tiếng Việt, cụ thể là Inanco và một số trường đại học khác. Thì Thư viện Quốc gia năm 2014 đã tổ chức một cuộc hội thảo lớn về Việt Nam. Đấy cũng là một cái hoạt động lớn để cho các nhà nghiên cứu về Việt Nam ở Pháp cũng như ở châu Âu biết nhiều hơn đến các cái giá trị lịch sử và tầm quan trọng của các tủ sách tiếng Việt ở Thư viện Quốc gia.